Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hàng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 24. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới tiêu đề số 2 thuộc về Đại Gia Đình, với đề tài Sống trong Đại Gia Đình, phần 3. Tiếp theo đó chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong sách Tít đoạn 2 từ câu 1 đến câu 15. Nhưng con hãy dạy điều hiệp với đạo lành, khuyên những người già cả phải tiết độ, nghiêm trang, khôn ngoan, có đức tin, lòng yêu thương và tánh nhịn nhục vẹn lành. Các bà già cũng vậy, phải có thái độ hiệp với sự thánh, đừng nói xấu, đừng uống rượu quá độ, phải lấy điều khôn ngoan dạy bảo, phải dạy đàn bà trẻ tuổi biết yêu chồng con mình, có nết na, trinh chánh, trong nom việc nhà, lại biết ở lành, vâng phục chồng mình, hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào. Cũng phải khuyên những người tuổi trẻ ở cho có tiết độ, hãy lấy mình con làm gương về việc lành cho họ. Trong sự dạy dỗ phải cho thanh sạch, nghiêm trang, nói năng phải lời, không chỗ trách được, đáng kẻ nghịch hổ thẹn, không được nói xấu chúng ta điều chi. Hãy khuyên những tôi tớ phải vâng phục chủ mình, phải làm đẹp lòng chủ trong mọi việc, chớ cãi trả, chớ ăn cắp vật chi, nhưng phải hằng tỏ lòng trung thành trọn vẹn, để làm cho tôn quý đạo Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta trong mọi đường. Vả, ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi, ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời này theo tiết độ, công bình, nhân đức, đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng liều mình vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta là một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành. Hãy dạy các điều đó, lấy quyền đầy đủ mà khuyên bảo quở trách, chớ để ai khinh dễ con.
Như vậy, sứ đồ Phaolô liệt kê ra thành phần phải được dạy dỗ trong hội thánh. Đây là những đối tượng cần phải hiểu rõ tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời cho chính đời sống mình, đặc biệt là đời sống trong liên hệ với anh chị em khác trong hội thánh và với mục đích mà Đức Chúa Trời thiết lập cho hội thánh, giao phó cho hội thánh. Sứ đồ Phaolô thiết lập sự nối kết giữa sự được dạy dỗ và đời sống có ảnh hưởng một cách rõ ràng, vì ông đưa ra lý do, kết quả hay là âm hưởng của sự cư xử, hành động sống đạo trong hội thánh và ảnh hưởng của hội thánh trên cộng đồng chung quanh. Khi những lời khuyên và những lời dạy dỗ được đưa ra cho những người phụ nữ có tuổi và trẻ tuổi, thì ông tiếp tục trong câu số 5,
hầu cho đạo hay là lời Đức Chúa Trời không bị một lời chê bai nào. Khi nói về những người nam trẻ tuổi phải sống đúng theo tiêu chuẩn của lời Đức Chúa Trời, thì câu 8 ông nói tiếp, hầu cho những kẻ nghịch hổ thẹn không có điều gì để nói xấu chúng ta. Và sau khi thiết lập tiêu chuẩn của sự cư xử của người tôi tớ đối với chủ của mình, thái độ và hành động trong công việc, chức dịch trong sự làm việc của mình, thì câu 10 ông tiếp tục, để làm cho tôn quý đạo Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta trong mọi đường. Và đây là điều mà ông xác định trong câu số 15, phải dạy với điều xác quyết và thẩm quyền mà Chúa đã giao phó cho những người đặt để trong chức việc giảng dạy trong hội thánh. Tại sao phải dạy dỗ với thẩm quyền và với sự tiên quyết? Hầu cho tất cả mọi người và mọi thành phần trong hội thánh biết cách cư xử với nhau, biết sống đúng tiêu chuẩn với Chúa trong liên hệ hội thánh, trong liên hệ của gia đình Chúa là hội thánh. Với những người nam có tuổi trong hội thánh, các ông, các cụ trong hội thánh, thì sứ đồ Phaolô nhấn mạnh về tư cách và ảnh hưởng của sự lãnh đạo của những người này trên hội thánh, cho nên nói về tiết độ, nói về sự nghiêm trang, khôn ngoan, đức tin, yêu thương và nhịn nhục. Đây là chỗ tư cách thiêng liêng của một người được bày tỏ ra, và khi tư cách thiêng liêng được bày tỏ ra, thì ảnh hưởng cũng được lan rộng qua sự liên hệ nối kết. Và với những phụ nữ có tuổi trong hội thánh, những bà cụ, những chị em có tuổi, thì ảnh hưởng rõ ràng hơn hết là trên các phụ nữ trẻ hơn mình, những người noi theo dấu chân mình, những người nhìn xem gương của mình, thì sứ đồ Phaolô cũng một lần nữa nhấn mạnh về tư cách và ảnh hưởng. Có những sự liên hệ trong hội thánh đem tới những ảnh hưởng đặc biệt, đặc thù và mạnh mẽ. Như trong trường hợp của các phụ nữ với nhau trong cộng đồng phụ nữ, thì những người phụ nữ lớn tuổi thường có ảnh hưởng sâu đậm trên những người trẻ tuổi hơn. Cho nên những người phụ nữ đứng trong cương vị có ảnh hưởng trên những người trẻ tuổi hơn thì chính mình phải nghiêm trang, không nói xấu, không quá độ, nhưng sống trong đời sống đức tin rõ ràng, chính yếu để có thể dạy dỗ, huấn luyện và ảnh hưởng trên những người trẻ hơn mình, những người nhìn xem mình, theo gương mình. Với những phụ nữ trẻ thì sứ đồ Phaolô nhấn mạnh về vai trò trong gia đình là vai trò chính yếu được đặt để cho các chị em. Đây là chỗ vòng khung ảnh hưởng của đời sống mình trong gia đình, cho nên phải chú ý tới và gây dựng trong khuôn khổ của gia đình chính mình và từ nơi đó ảnh hưởng tới hội thánh của Chúa là gia đình lớn của Chúa. Và một lần nữa, vấn đề tư cách, cư xử, liên hệ là những móc nối hết sức quan trọng trong gia đình và trong hội thánh. Người phụ nữ trẻ phải có tư cách để có tác động đúng trong gia đình của mình, đó là nết na, trinh chánh, trong nom việc nhà, biết ở lành, yêu thương vâng phục chồng mình. Ở đây cũng thiết lập vai trò chính yếu, đối tượng chính yếu của người phụ nữ, đó là lo cho gia đình mình cho đúng theo tiêu chuẩn của Chúa. Trách nhiệm chính của người phụ nữ là gia đình. Không có nghĩa là người phụ nữ không thể làm công việc nào khác, nhưng công việc chính yếu của người phụ nữ, vai trò chính yếu của người phụ nữ là gia đình. Đây là thứ tự ưu tiên chính yếu, chú trọng đến gia đình, gây dựng liên hệ với chồng con, chăm sóc, gây dựng để gia đình được sống đúng theo ý muốn của Chúa, mục đích của Chúa. Vì gia đình là nền tảng của hội thánh. Hội thánh là gia đình lớn của những gia đình cá nhân. Và nếu gia đình cá nhân được mạnh mẽ thì hội thánh sẽ được mạnh mẽ. Và vai trò làm cho gia đình cá nhân được mạnh mẽ là vai trò được giao phó cho các chị em phụ nữ, là mẹ, là vợ trong gia đình. Rồi đến những người nam trẻ tuổi trong hội thánh, những người trẻ trong hội thánh. Trẻ ở đây không phải là nhỏ tuổi, vì như tôi vừa nhắc, đây là thành phần từ 12 tuổi cho đến 40 tuổi, một thành phần hết sức quan trọng trong hội thánh và trong gia đình. Sứ đồ Phaolô hàm ý, đây là thành phần gây dựng tích cực cho hội thánh, thường là những thành phần được đứng trong cương vị lãnh đạo của hội thánh. Vì ông kêu gọi chính Tít lấy đời sống mình và chức vụ của mình để làm gương cho các anh em. Và một lần nữa nhấn mạnh về tư cách, phẩm hạnh, đời sống căn bản của đức tin. Phải sống tiết độ, thanh sạch, nghiêm trang, nói năng phải lời, phải làm gương. Cho nên những thanh niên, những người trẻ có ảnh hưởng rất nhiều trên đời sống của nhau, cho những người cùng chung những lứa tuổi với mình. Cho nên nhắc lại, sứ đồ Phaolô nói với Tít, hãy lấy chính mình con làm gương về các việc lành cho họ. Và ông dùng hình ảnh của một người lãnh đạo ở đây, trong sự dạy dỗ phải cho thanh sạch nghiêm trang, nói năng phải lời, không chỗ trách được. Sứ đồ Phaolô tiếp tục nhấn mạnh về đời sống thuộc linh, tư cách thuộc linh, phẩm chất thuộc linh, ngay trong nơi sở làm, ngay trong liên hệ chủ tớ, ngay trong công việc làm ăn sinh sống, thì những người đi làm cho người khác, phục vụ người khác, thì cũng phải bày tỏ tư cách của một chứng nhân của Chúa Thế Giê-xu trong nơi sở làm của chính mình, trong sự liên hệ với các người đồng lao, đặc biệt là trong tư cách và trách nhiệm của mình đối với chủ, phải thuận phục, phải làm vui lòng, không ăn cắp, nhưng mà được tin cậy. Tất cả những điều này sẽ được Phaolô nhấn mạnh phải được dạy dỗ cho từng cá nhân một, cho từng thành phần một. Vì sao? Vì ảnh hưởng của hội thánh trên cộng đồng, hầu cho đạo Đức Chúa Trời không bị một lời chê bai nào, hầu cho những kẻ nghịch, hổ thẹn không có điều gì để nói xấu chúng ta, hầu cho để làm tôn quý đạo Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta trong mọi đường. Như vậy, mục đích lớn của sự dạy dỗ ở trong hội thánh không phải chỉ để nuôi dưỡng con cái Chúa, gây dựng hội thánh mà thôi, nhưng là để cứu người, cứu những người không tin, cứu những người chưa tin, cứu những người trong thế giới lạc lầm. Điều sứ đồ Phaolô muốn cho hội thánh hiểu rõ, đó là sự liên hệ của con dân Chúa với nhau trong hội thánh, có một ảnh hưởng rất sâu đậm trong thế giới chung quanh. Khi hội thánh Chúa là gia đình Chúa, sống trong quy củ của lẽ đạo của Chúa, và mỗi thành phần trong hội thánh sống đúng với tư cách của cơ đốc nhân, của một người được cứu, và bày tỏ tư cách đó trong đời sống liên hệ với nhau, trong sự khôn ngoan, trong lòng yêu thương, trong sự thánh khiết, trong thứ tự ưu tiên đúng với Chúa và với người khác, thì Chúa có thể sử dụng hội thánh như là một công cụ sắc bén trong tay của Chúa cho mục đích đời đời của nước Ngài và cho sự cứu rỗi của những người Ngài đã gọi và chọn trong cộng đồng chung quanh hội thánh. Và khi hội thánh sống động trong lời của Chúa, để lời Chúa trở thành đáng tin, không bị một lời chê bai nào, thì sứ điệp phúc âm được rao ra từ hội thánh sẽ được những người chung quanh lắng nghe. Khi từng cá nhân của tín đồ ở trong hội thánh và từng gia đình ở trong hội thánh phản ảnh giá trị của ân điển Chúa Giêsu và bày tỏ bóng trái của Đức Thánh Linh trong tiến trình nên thánh, đứng vững trong đức tin dầu trong hoàn cảnh thế nào, thì dầu những người chống đối hội thánh, có ác cảm với hội thánh hay là bàng quan với hội thánh, cũng không có điều gì để có thể nói nghịch lại với hội thánh. Và những kẻ chống nghịch vô cớ sẽ trở thành hổ thẹn bởi vì không có bằng cớ gì để minh chứng những lời lên án buộc tội của mình đối với hội thánh. Vì thế sứ đồ Phaolô nhấn mạnh dạy hội thánh để sống thế nào, để những kẻ nghịch hổ thẹn không có điều gì để nói xấu chúng ta. Nhưng hơn thế nữa, để làm cho đạo của Chúa trở thành một sự quyến rũ với những người đang có nhu cầu cần Chúa, đang cần sự giải đáp cho khó khăn cuộc đời, thách thức của cuộc đời, trống vắng của cuộc đời mà họ không thể tìm câu trả lời ở nơi bất cứ chỗ nào khác, trừ ra là câu trả lời trong danh Chúa của Thế Giê-xu. Và đây là điều không tự nhiên xảy ra, cho nên sứ đồ Phaolô nhắc lại, phải dạy hội thánh, phải dạy từng cá nhân trong hội thánh, từng thành phần trong hội thánh, để sống xứng đáng với danh của Chúa và đạo của Chúa, để làm cho tôn quý đạo Đức Chúa Trời trước mặt tất cả mọi người. Như vậy, điểm đầu tiên trong phần kinh thánh này, sứ đồ Phaolô dạy rằng, trách nhiệm của người lãnh đạo trong hội thánh là phải dạy hội thánh để hoạt động đầy trọn như một gia đình của Đức Chúa Trời, để có thể cứu được thế giới chung quanh. Chúng ta nói lại, phải dạy hội thánh để sống động đầy trọn như một gia đình của Đức Chúa Trời, để có thể trở thành công cụ cứu chuộc thế giới chung quanh. Chúng ta cần nhắc trở lại là khi chúng ta quan sát cấu trúc của phần kinh thánh này thì chúng ta thấy rằng sứ đồ Phaolô viết lời chỉ dẫn cho lãnh đạo hội thánh, mệnh lệnh cho những người lãnh đạo hội thánh phải dạy dỗ hội thánh, vì hội thánh là công cụ trong tay của Chúa để cứu những người chưa tin trong thế giới chung quanh. Nhưng hơn thế nữa, sứ đồ Phaolô đưa ra lý do mà ông đòi hỏi hội thánh phải được dạy dỗ, đó là phần kinh thánh bắt đầu với chữ vì hay là bởi vì từ câu số 11 cho tới câu số 14. Vì ân điển của Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi, ân ấy dạy chúng ta phải chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời này theo tiết độ công bình nhân đức, đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng liều mình vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành. Sứ đồ Phaolô trong phần này đưa ra lý do của sự sống đạo của con dân Chúa trong hội thánh, phải sống đúng theo chức vụ và tư cách mà Chúa đã ban cho mỗi người, những thành phần trong hội thánh. Trước hết là vì chúng ta là những người đã nhận ân điển từ nơi Đức Chúa Trời và đã được ban cho sự cứu chuộc trong ân điển đó. Nghĩa là sứ đồ Phaolô đang đưa ra một lý do hết sức đơn giản của đời sống thay đổi của mỗi người trong hội thánh, đó là vì chúng ta được cứu. Vì chúng ta được cứu bởi ân điển Chúa, cho nên chúng ta phải sống phản ánh ân điển đó. Đức Chúa Trời đã bày tỏ ân điển của Chúa qua sự cứu chuộc tội nhân, thì những người tội nhân được cứu bày tỏ ân điển đã cứu chuộc chính mình. Ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi. Và trong ân điển đó có một sự dạy dỗ, có một sự thay đổi rõ ràng, đó là ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian. Ân sủng của Đức Chúa Trời ban cho trong sự cứu rỗi không phải chỉ cứu mà thôi, nhưng thay đổi đời sống của những người được cứu. Và khía cạnh thay đổi đầu tiên đó là lìa bỏ đời sống cũ, lối sống theo đòi thế gian, sự không tin kính và tình dục thế gian. Và sự thay đổi đó chuyển hướng đời sống của người tín đồ cho một mục đích mới, một nhân sinh quan mới, một lẽ sống mới, đó là sống trong đời này theo tiết độ công bình nhân đức. Sự thay đổi trong đời sống người tín đồ được bày tỏ ra trong quyết định từ chối thế gian, đồng thời bày tỏ ra trong quyết định đeo đuổi đời sống tin kính ở trong Chúa. Lý do của sự thay đổi này, lý do của quyết định thay đổi này đến từ sự thay đổi căn bản trong giá trị sống và mục đích sống. Người tín đồ bây giờ sống chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc là sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu, là sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ. Nối kết với sự dạy dỗ về đời sống phải được thay đổi trong hội thánh, đúng theo vai trò và sự đặc để của Chúa, trách nhiệm mà Chúa giao phó cho từng cá nhân và từng thành phần ở trong hội thánh, vì hội thánh là gia đình của Chúa đang chờ đợi Chúa trở lại, đang sống không phải chỉ trong sinh hoạt của mình mà thôi, nhưng sống trong một sinh hoạt đặc thù, đó là chờ đợi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại trong vinh hiển. Ở đây bày tỏ ý nghĩa sống, mục đích sống, không nối kết vào trong thế gian này, nhưng nối kết vào trong cõi đời đời là nơi vinh hiển của Chúa Giê-xu. Đời sống của người tín đồ bây giờ không đặt thứ tự ưu tiên về chuyện ăn gì, uống gì, mặc gì, nhưng trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, sống cho giá trị đời đời của nước Chúa, sống cho sự vinh hiển của danh Chúa, sống trong sự trông cậy và hy vọng sẽ được ở với Chúa mãi mãi và đời đời, để được thờ phượng Chúa, để được tận hưởng Chúa, để được gần gũi Chúa. Đó là lý do tại sao người tín đồ sống thay đổi trong sự cư xử của mình, trong liên hệ của mình, bởi vì căn bản của đời sống của người tín đồ đã được thay đổi và bây giờ được nối kết trọn vẹn và chắc chắn với chính Chúa Giê-xu và nước vinh hiển của Ngài. Nhưng sứ đồ Phao-lô tiếp tục nhắc lại ân điển Chúa được ban cho trong mục đích của sự cứu rỗi của Chúa. Chúa cứu chúng ta cho một mục đích hết sức là cao quý, một mục đích hết sức là màu nhiệm. Trong câu số 14, Chúa Giê-xu Christ là đấng liều mình vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành. Chúng ta được cứu để được thuộc riêng về Chúa, được cứu rỗi, được tha tội, được tẩy sạch tội, được làm nên thánh, để thành một dân thuộc riêng về Chúa, nghĩa là một dân với một mục đích độc nhất, đó là tôn thờ Chúa, hầu việc Chúa, ca ngợi Chúa và làm sáng danh Chúa, bây giờ trong đời này và đời đời trong nước vĩnh hằng sẽ đến. Phao-lô nói phải dạy hội thánh, phải sống đúng theo mục đích mà mình đã được kêu gọi, đã được cứu rỗi, đó là được trở nên một dân thuộc riêng về Chúa Cứu Thế Giê-xu, để hầu việc Chúa, thờ phượng Chúa, làm sáng danh Chúa, nối kết với cõi đời đời của nước Chúa, thì đời sống hiện tại phải thay đổi, phải bày tỏ ra sự thay đổi đó trong sự liên hệ với nhau và trong sự liên hệ với thế giới chung quanh. Và sự liên hệ với thế giới chung quanh bày tỏ ra bản chất của những người được cứu thật là những người được thuộc về Chúa Giê-xu. Một dân thuộc riêng về Ngài là dân có lòng sốt sắng về các việc lành. Dân thuộc về Chúa là dân sống bày tỏ Chúa trong công việc, trong gia đình, trong liên hệ, trong trách nhiệm. Nối kết trong cộng đồng dân Chúa là gia đình của Chúa trong hội thánh và nối kết với cộng đồng của những người chưa tin là thế giới chung quanh. Như vậy chúng ta có thể tóm tắt điểm thứ hai, đó là chúng ta được cứu và được thánh hóa để phục vụ Đấng Christ trong hy vọng chờ đợi ngày tái lâm của Ngài. Như vậy cách sống trong gia đình của hội thánh Chúa bày tỏ trong hai khía cạnh. Thứ nhất, chúng ta ở dưới lời dạy của Thánh Kinh để hoạt động cách đầy trọn trong gia đình của Đức Chúa Trời để có thể cứu được thế giới chung quanh. Và thứ hai, chúng ta được cứu và được thánh hóa để phục vụ Đấng Christ trong hy vọng chờ đợi ngày tái lâm của Ngài. Như vậy chúng ta hiểu được tầm quan trọng của hội thánh Chúa và tầm quan trọng của sinh hoạt liên hệ ở trong hội thánh Chúa. Là gia đình của Chúa, chúng ta ở dưới lời của Chúa và lời của Chúa dạy dỗ chúng ta phải sống đúng mức, đúng chỗ, đúng cách trong chỗ Chúa đặt để mình, trong liên hệ với con dân Chúa để hội thánh Chúa trở thành công cụ hữu hiệu trong tay của Chúa trong sự cứu rỗi những người chưa tin. Đồng thời chúng ta sống phục vụ Chúa bởi vì đây là mục đích của sự cứu rỗi chúng ta. Chúng ta được cứu và được thánh hóa để phục vụ Đấng Christ trong hy vọng và trong sự trông cậy chờ đợi ngày tái lâm của Chúa. Và bây giờ trong tiến trình học hỏi, chúng ta đã xong phần phân tích phân đoạn Kinh Thánh. Và bây giờ đến phần tham khảo tài liệu. Và phần bài đọc hôm nay của chúng ta là tài liệu trong loạt bài Nguyên tắc đầu tiên. Tiết đoạn 2 câu 1 đến câu số 15 là phần giữa của bức thư do Phao-lô viết để gửi cho một trong các cộng sự của ông là Tít. Toàn bộ bức thư được viết ra theo cung cách của thời bấy giờ, những phân đoạn đề cập đến gia đình nhằm nói đến sinh hoạt cộng đồng nói chung. Trong trường hợp này, sinh hoạt cộng đồng được nói tới là sinh hoạt của một hội thánh địa phương. Trong Tít đoạn 1 câu 5, Phao-lô nói cho Tít biết rằng ông để Tít lại trên đảo Crét là để sắp đặt mọi việc chưa thu xếp trong các hội thánh. Từ ngữ này đề cập đến việc hoàn tất những gì chưa được làm xong trong các hội thánh. Sinh hoạt cộng đồng của hội thánh chưa theo đúng ý muốn của Đấng Christ. Thế nên Phao-lô bắt đầu dặn dò Tít phải chỉ định các trưởng lão trong mỗi hội thánh. Tít phải tìm kiếm những người có tánh tình nhân đức, những người quản trị tốt gia đình riêng của họ, biết rõ những sự dạy dỗ của Đấng Christ, hầu cho họ có thể bài bác những người nào muốn bóp méo và đem tới sự dạy dỗ khác hơn. Tại sao? Vì có nhiều người sẽ đến, họ sẽ làm chao đảo toàn bộ các gia đình bởi sự dạy dỗ của họ. Hội thánh cần có những nhà lãnh đạo là những con người đã dạy dỗ gia đình riêng của họ bằng sự dạy dỗ của Đấng Christ, và nhờ đó họ có thể giúp đỡ những người khác chưa thật sự đứng vững trong sự hiểu biết của họ. Điều này giúp cho chúng ta biết được lý do tại sao Đấng Christ lại thiết lập cấu trúc gia đình như cách mà Ngài đã làm. Người nam nào đã lãnh đạo tốt gia đình riêng của họ sẽ trở nên những trưởng lão tốt trong hội thánh cho việc dẫn dắt cộng đồng, nhờ đó giữ hội thánh được vững chắc và ổn định trong các sự dạy dỗ của Đấng Christ. Tiếp đến, Phaolô đề cập đến các thành viên trong cộng đồng cách trực tiếp, giống như cách mà ông đã dạy dỗ trong những phân đoạn huấn thị gia đình ở trong thư Ê-phê-sô. Thay vì những người làm vợ, làm chồng, con cái, những người làm cha, tôi tớ và nô lệ, thì giờ đây ông tập trung vào vai trò của những con người này trong cộng đồng như là trưởng lão, thanh niên và thiếu niên. Ông mở đầu phân đoạn bằng cách gọi sự dạy dỗ của ông là đạo thật, là giáo lý chân thật cần được áp dụng cho đời sống của họ. Người già cần phải sống sao cho có tiếng tốt về phẩm hạnh lẫn đức tin. Các bà già cần phải sống tin kính, có thái độ đúng mực với các bậc công quyền. Tránh ngồi lê đôi mắt và dạy dỗ những phụ nữ trẻ tuổi hơn, phải sống sao cho phải lẽ trong chính gia đình và trong cộng đồng hội thánh của họ. Các thanh niên cũng phải noi theo các trưởng lão, nghiêm trang trong tính cách và vững vàng trong giáo lý, đặc biệt phải có tiếng tốt về những việc lành. Một lần nữa, tôi tớ cũng phải có thái độ đúng đắn trong cộng đồng đức tin, đó là tôn trọng gia chủ mà họ hiện đang phục vụ. Chúng ta muốn chú ý một vài điều mà phân đoạn này nói về cách mà họ phải sống trong cộng đồng. Người nam cần phải có đức tin. Điều này quan trọng khi họ chính là người chịu trách nhiệm về gia đình riêng của mình và phải giữ sao cho mình không bị chao đảo bởi những sự dạy dỗ khác xâm nhập vào trong cộng đồng. Các bà già cần giữ cho các gia đình không bị xào xáo từ bên trong bởi việc ngồi lê đôi mắt và những phụ nữ trẻ không thỏa lòng với đời sống gia đình của mình. Phaolô không có ý nói rằng phụ nữ không thể dự phần hay là không được làm bất cứ việc gì ở bên ngoài gia đình của họ. Nhưng điều quan trọng đó là họ cần phải giữ sự ổn định trong gia đình. Toàn bộ sự dạy dỗ này là vì ích lợi của sự lành mạnh và hài hòa cho cộng đồng hội thánh Chúa. Một ý chính khác được đan dệt suốt qua những huấn thị này đó là sự dạy dỗ về một đời sống tỉnh thức và tiết độ. Ở đây Phaolô đang nói tới một đời sống quân bình. Những ưu tiên của một đời sống quân bình được tìm thấy ở đây. Một phần lý do ở đây, như đã được nói ở phía trên, ấy là để duy trì một cộng đồng đức tin ổn định dựa trên sự dạy dỗ của Đấng Christ. Tuy nhiên, chương trình của Đấng Christ còn vượt xa hơn như vậy. Chắc chúng ta vẫn còn nhớ đại mạng lệnh mà Đức Chúa Giê-xu đã truyền lại, đó là môn đệ hóa muôn dân. Thế nên việc duy trì một cộng đồng đức tin sống động để làm chứng về Chúa cũng là một phần của sứ mệnh đó. Khi chúng ta sống đời sống quân bình, tin kính, trang hòa trong cộng đồng hội thánh và trong chính gia đình riêng của mình, thì đó là chúng ta đã làm chứng về tin lành của Đức Chúa Giê-xu Christ. Chúng ta lưu ý cách mà Phaolô chốt lại những lời huấn thị ở đây. Hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào, câu số 5. Đặng kẻ nghịch hổ thẹn, câu số 8. Để làm cho tôn quý đạo Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta trong mọi đường, câu số 10. Cách chúng ta sinh hoạt trong cộng đồng, trong hội thánh, tạo ra một sự khác biệt cho tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Điều này cũng đúng đối với cách mà chúng ta sống trong chính gia đình riêng của mình. Trong khi các gia đình và cộng đồng đang tan rã trong xã hội ngày nay, thì chính cộng đồng và gia đình chúng ta có thể trở nên một lời làm chứng đặc biệt đầy quyền phép trước mặt thế gian đang từng ngày dõi theo chúng ta. Có một điều nữa trong những huấn thị ở đây, một số người cho rằng những sự dạy dỗ này không còn phù hợp cho chúng ta ngày hôm nay. Xin chúng ta hãy xem trong tiết đoạn 2 câu 15. Có lẽ không câu nói nào có trọng lượng hơn câu ở đây. Trong các hội thánh mà tiết đã sắp đặt mọi việc, ông không được để cho ai khinh dễ sự dạy dỗ của ông. Ông cần phải giảng dạy với mọi uy quyền. Ngày nay nếu chúng ta khinh dễ sự dạy dỗ này là chúng ta khinh dễ sự dạy dỗ của sứ đồ Phaolô, và khinh dễ sự dạy dỗ của sứ đồ Phaolô cũng đồng nghĩa với việc khinh dễ kế hoạch của Đấng Christ dành cho gia đình và hội thánh của Ngài.
Còn từng giây con đến đây ngài,
mỗi phút
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.